Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài thứ 39 Qua biển đỏ, phần 2. Dân Israel kinh nghiệm được Chúa giải cứu. Theo sách Xuất Ai Cập chương 14 từ câu 15 đến câu 31. Thưa quý thính giả, dân tộc Israel được Chúa giải cứu khỏi ách nô lệ, được tự do đi ra khỏi Ai Cập và đang hướng về đất hứa Canaan. Họ được Môi-se lãnh đạo, được trụ mây và trụ lửa của Chúa đi trước dẫn đường. Tuy nhiên, con đường đi theo Chúa và ở trong sự dẫn dắt của Chúa không có nghĩa là sẽ được miễn trừ thử thách hay hoạn nạn. Chúa vẫn cho phép con dân Chúa gặp thử thách để học những bài học cần thiết, hầu cho đức tin họ nơi Chúa càng được trưởng thành và sâu nhiệm hơn. Hoàn cảnh thử thách mà Israel ngay sau khi ra khỏi Ai Cập phải đối diện là biển đỏ trước mặt, quân Ai Cập săn đuổi sau lưng, không còn đường nào để thoát thân. Trước hoàn cảnh đó, họ đã sợ hãi, kêu than với Chúa và oán trách Môi-se. Nhưng ông Môi-se đầy lòng tin cậy Chúa, khuyên họ trông đợi sự giải cứu của Ngài. Chúng ta cùng xem phần Kinh Thánh hôm nay trong sách Xuất Ai Cập chương 14 từ câu 15 đến 31 để tìm bài học cho mình khi trông đợi sự giải cứu của Chúa. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Israel cứ đi, còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ai-díp-tô cứng lòng theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pharaon, cả đạo binh, binh xa và lính kỵ người. Khi nào ta được rạng danh vì Pharaon, binh xa cùng lính kỵ người, thì người Ai-díp-tô sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va vậy." Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Israel lộn lại đi sau, còn trụ mây vốn đi trước trại quân lại ở về sau. Trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ai-díp-tô và trại dân Israel, làm áng mây tối tăm cho đàn này, soi sáng ban đêm cho đàn kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau được. Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm. Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Dân Israel xuống biển đi như trên đất cạn, còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. Người Ai-díp-tô bèn đuổi theo, hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pharaoh đều theo xuống giữa biển. Vả, đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa nhìn ra thấy trại quân Ai-díp-tô, bèn làm cho họ phải rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ai-díp-tô bèn nói nhau rằng: "Ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta." Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ai-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó." Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại, người Ai-díp-tô chạy trốn bị nước chặn. Vậy Đức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển. Thế thì nước trở lại bao phủ binh xa lính kỵ của cả đạo binh Pharaoh đã theo dân Israel xuống biển, chẳng còn sót lại một ai. Song dân Israel đi giữa biển như trên đất cạn, nước làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel thoát khỏi tay người Ai-díp-tô. Dân ấy thấy người Ai-díp-tô chết trên bãi biển. Dân Israel thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ai-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se là tôi tớ Ngài. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: lý do nào giúp dân Israel cứ mạnh dạn tiến bước cho dù phải đối diện với thử thách khó khăn? Xin xem thư Philip chương 1 câu 6. Câu hỏi thứ hai: Chúa tỏ dấu hiệu nào cho thấy Ngài bên vực và chiến cự cho Israel? Xin xem các câu 19 đến 20. Câu hỏi thứ ba: theo bạn, Chúa có cần Môi-se giơ gậy của ông ra trên mặt biển mới thực hiện được phép lạ giải cứu Israel không? Xem các câu 15 và 26. Vì sao Chúa truyền Môi-se phải làm như vậy? Xin xem thêm chương 15 câu 13 đến 14. Câu hỏi thứ tư: hành động tiến bước qua con đường biển đỏ của Israel cho thấy trên bước đường theo Chúa, chúng ta không thể thiếu điều gì? Xin xem thêm thư Hebrew chương 11 câu 6. Thưa quý thính giả, ông Môi-se đã từng kinh nghiệm những việc lớn lao Chúa làm trong quá khứ. Lần này đứng trước biển đỏ, Môi-se cũng được Chúa cho biết chương trình của Ngài từ câu 1 đến câu 4. Ông tin cậy nơi những gì lời Chúa đã nói cho mình nên đã mạnh dạn khích lệ dân Israel đừng sợ, nhưng hãy yên tâm chờ xem Chúa sẽ chiến cự cho họ và giải cứu họ. Quý thính giả có bao giờ lâm vào bước đường cùng không? Khi lâm vào con đường bế tắc, khi thấy dường như không lối thoát, tương tự như vậy, đừng sợ, cũng đừng tuyệt vọng. Hãy tin cậy Chúa, Ngài có thể mở cho ta một con đường trong ân sủng của Ngài. Đó là kinh nghiệm của dân Israel trong bài học hôm nay, và cũng có thể là kinh nghiệm của chúng ta nếu chúng ta tin cậy Chúa. Lý do Israel phải cứ tiến bước. Khi phải đối diện với biển đỏ trước mặt và quân thù rượt đuổi sau lưng, dân Israel đã hoảng sợ, kêu vang Đức Giê-hô-va theo câu 10. Rồi Kinh Thánh cho biết bản thân Môi-se là lãnh đạo Israel cũng có những giây phút kêu vang với Chúa. Và Ngài đáp lời Môi-se thế nào? Chúa phán, sao ngươi kêu vang ta? Hãy bảo dân Israel cứ đi. Theo ý định đời đời của Chúa, Ngài đã chọn dân Israel làm tuyển dân Ngài. Qua Israel, Chúa sẽ tỏ cho Ai Cập và cả thế gian biết vinh quang, quyền năng và ơn cứu chuộc của Chúa. Cho nên Ngài sẽ làm cho trọn ý định đó. Việc Chúa truyền Môi-se phải làm lúc này là giơ gậy lên, đưa tay ra trên biển đỏ và ra lệnh cho dân Israel cứ tiếp tục đi tới. Chúa sẽ rẽ nước cho dân Israel đi qua. Thay vì chỉ thụ động kêu cầu, một khi đã biết ý chỉ và hướng đi của Chúa, chúng ta cần phải hành động với đức tin, tin cậy Chúa. Đức Chúa Trời thành tín là đấng đã hứa đem dân Israel ra khỏi Ai Cập và ban cho họ đất hứa Canaan, Ngài chắc chắn sẽ thực hiện. Dân Israel cần nhớ rằng, khi Chúa đã bắt đầu làm việc tốt lành trên đời sống họ, Ngài sẽ làm cho trọn, dù có bất cứ thế lực nào ngăn trở. Cho nên Chúa muốn Môi-se và dân Israel không nên kêu vang Ngài nữa, mà phải vâng lời, tiếp tục đi tới. Ngày nay, khi có bất cứ trở lực nào hay hoàn cảnh nào tấn công, cản trở hay làm hại chúng ta trên bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài, phản ứng của chúng ta là gì? Thay vì chuồn bước và hoang mang, than vãn hay thối lui, ta cần phải tiếp tục bước tới với Chúa như Môi-se đã lãnh đạo tuyển dân, cứ đi tới trong sự dẫn dắt của Chúa. Sứ đồ Phao-lô trong thời Tân Ước, mặc dù bị tù, ông vẫn khích lệ các tín hữu ở tại thành Philip. Ông nói, tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Theo thư Philip chương 1 câu 6. Dấu hiệu được Chúa binh vực. Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Israel lộn lại đi sau. Theo các câu 19 đến 20, Chúa cho thấy Ngài binh vực và sẵn sàng chiến cự cho Israel như lãnh tụ Môi-se đã nói, khi Chúa di chuyển trụ mây và trụ lửa để cản trở đạo binh Ai Cập và bảo vệ cho tuyển dân Ngài. Dấu hiệu cụ thể và rất dễ trông thấy này bày tỏ sự hiện hữu, sự chăm sóc, bảo vệ của Chúa đối với tuyển dân Israel, cũng tỏ cho Ai Cập biết rằng Ngài không bao giờ bỏ quên dân sự của Ngài. Sự can thiệp siêu nhiên và cụ thể của Chúa giúp thêm đức tin cho các con dân Chúa và ngược lại, cũng là sự cảnh tỉnh cho đội quân Ai Cập về sự cứng lòng của họ. Ta thấy, trong cùng một sự hiện diện của Chúa, đem ánh sáng cho dân Israel lại trở thành bóng tối cho người Ai Cập, phơi bày bản chất vinh quang của Chúa trong ơn cứu chuộc lẫn trong sự đoán phạt. Chúa cũng tỏ dấu hiệu cho người được dự phần với Chúa. Chúa thường ra lệnh cho Môi-se và A-rôn làm một động tác nào đó trước khi Ngài thi thố những phép lạ lớn lao. Ngài vẫn hay dùng các tôi tớ Ngài như những công cụ để việc Chúa được thực hiện. để quyền năng Chúa được tỏ ra cho Israel. Chúa truyền Môi-se, hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra. Theo câu 16, Môi-se vâng lời và phép lạ rẽ biển đỏ đã được thực hiện. Chỉ bằng một động tác nhỏ với đức tin vâng phục, Môi-se giơ tay ra trên biển và Đức Giê-hô-va đã dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại tròn cả đêm. Ngài làm cho biển bày ra khô. Thật ra, Chúa không cần phải có cây gậy của Môi-se hay đức tin của Môi-se cộng tác mới rẽ được nước biển đỏ. Nhưng Chúa ban ân sủng để các tôi tớ Ngài được dự phần trong công việc lớn của Chúa. Điều đó tỏ cho thế gian biết rằng dân sự Ngài có lòng tin cậy Chúa và Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, có toàn quyền, toàn năng để đem họ đến bến bờ an toàn. Mọi vinh quang thuộc về Ngài. Tuy nhiên, người theo Chúa phải bước đi bằng đức tin. Chúa đã làm phép lạ cho nước biển rẽ ra, làm cho đất khô ráo để người ta có thể đi bộ, còn dân Israel đi qua đó là một hành động của đức tin. Mặc dù biển đỏ là con đường thoát duy nhất Israel buộc phải đi ngang vì không thể chọn con đường nào khác, nhưng đi qua biển giữa hai vách nước lớn hai bên đối với Israel thật không đơn giản. Tại thời điểm đó, nếu không có đức tin nơi quyền năng, ân sủng và sự thương xót của Chúa, họ cũng không thể bước đi theo đó được. Bởi vì trước mắt họ, sức mạnh vùi lấp của biển cả cũng đe dọa không kém gì quân thù hung hăng đang đuổi theo. Dân Israel lũ lượt đi qua biển trong phép lạ. Họ tin và biết chắc rằng mình đang ở trong tay Đức Chúa Trời. Thật là một kinh nghiệm đức tin khó quên. Ta thấy Đức Giê-hô-va ban phép lạ để giải cứu dân Ngài, nhưng Ngài không bồng ẩm họ vượt qua biển đỏ, mà họ cần phải vận dụng đức tin và lòng vâng phục để bước tới từng bước nếu muốn được giải cứu khỏi tay quân đội của Pharaon. Thư Hebrew chương 11 câu 6 cho biết, vả, không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bản chất sự đoán xét công chính của Chúa cũng được tỏ ra rõ ràng trên hai phương diện, đánh bại kẻ thù nghịch Chúa và đồng thời giải cứu dân Ngài. Chúa bên vực những kẻ khốn cùng, cô thế, Ngài giải cứu họ và trừ diệt những kẻ hung ác, bạo quyền. Danh Chúa phải được tôn cao, vinh quang quy về một mình Ngài. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel thoát khỏi tay người Ai Cập. Dân ấy thấy người Ai Cập chết trên bãi biển. Dân Israel thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ai Cập nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se là tôi tớ Ngài. Kinh nghiệm vâng phục Chúa và được giải cứu qua khó khăn sẽ nuôi dưỡng lòng kính sợ và tin cậy Chúa trong những người theo Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ khích lệ các tín hữu đang đối diện với thử thách trong thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 7 rằng: hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Từ vô tín và sợ hãi khi đối diện với đe dọa của quân đội Pharaon, dân Israel đã được dẫn đến đức tin và trông cậy khi Đức Chúa Trời giải cứu. Trải qua thử thách và được giải cứu bằng phép lạ vượt biển đỏ, dân Israel biết Chúa rõ hơn, kinh nghiệm Ngài nhiều hơn, nên Kinh Thánh chép, họ tin Đức Giê-hô-va và Môi-se. Bắt đầu từ đây, họ thêm xác quyết mình là một dân tộc thuộc riêng về Đức Chúa Trời và bước đi về đất hứa dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Môi-se.